Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 1 tháng 4, Chủ nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô. Thánh vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 18, bí tích hợp nhất. Cuộc họp mặt cộng đoàn vào Chủ nhật là nơi ưu tiên diễn tả sự hợp nhất. Ở đó, người ta cử hành bí tích hợp nhất, diễn tả sâu xa giáo hội như một dân tộc được quy tụ nhờ và trong sự hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đối với các gia đình Kitô hữu, cuộc cử hành vào Chủ nhật là một trong những cách diễn tả tuyệt vời về căn tính cũng như về thừa tác vụ của các giáo hội tại gia. Mỗi khi cha mẹ chia sẻ với con cái của họ trong cùng một bàn tiệc duy nhất về lời Chúa và bánh hằng sống. Nhân tiện, cũng xin nhắc lại điểm này, là trước hết cha mẹ có bổn phận phải dạy dỗ nhắc nhở con cái mình tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Các giáo lý viên cũng giúp đỡ phụ huynh về điều đó. Họ phải lo sao để đưa việc khai tâm trẻ em về thánh lễ vào chương trình đào tạo các em đã được giao phó cho họ, và dạy cho các em biết tại sao buộc phải giữ luật này. Mỗi khi hoàn cảnh cho phép, việc cử hành thánh lễ dành riêng cho trẻ em sẽ góp phần vào việc đào tạo nói trên, nếu ta biết tuân theo những thay đổi khác nhau đã được dự liệu trong các quy tắc phụng vụ. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 36. Mùng 2 tháng 4, thứ hai tuần thánh. Mùng 3 tháng 4, thứ ba tuần thánh. Mùng 4 tháng 4, thứ tư tuần thánh. Mùng 5 tháng 4, thứ năm tuần thánh. Thánh lễ sáng, thánh lễ làm phép dầu. Hôm nay chỉ cử hành thánh lễ làm phép dầu và thánh lễ tiệc ly. Cấm mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự và thánh lễ an táng. Về việc rước lễ, ngày thứ năm tuần thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong thánh lễ làm phép dầu và thánh lễ tiệc ly mà thôi. Theo luật chung, ai đã rước lễ ban sáng còn được rước lễ trong thánh lễ tiệc ly. Được đưa mình thánh Chúa cho bệnh nhân bất cứ giờ nào trong ngày. Ngày thứ sáu tuần thánh chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa mà thôi. Có thể đưa mình thánh Chúa bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được. Thứ bảy tuần thánh trước canh thức vượt qua chỉ được đưa mình thánh Chúa như của ăn đàn mà thôi. Mùng 5 tháng 4, thứ năm tuần thánh, thánh lễ chiều, thánh lễ tiệc ly. Mùng 6 tháng 4, thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiêng thịt. Mùng 7 tháng 4, thứ bảy tuần thánh. Mùng 8 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Bát Nhật, lễ cầu cho giáo dân. Và giờ đây, tất cả chúng ta hãy hiệp nhau cùng với hội thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của Ngài.
Chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem, để hoàn tất mọi nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ân cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo người. Xin người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thanh hiến những cành lá này, để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa, được theo người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúng ta nghe đọc bài tin mừng kể lại cuộc Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem. Bài trích phúc âm theo thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu dẫn đầu các môn đệ đi lên Jerusalem. Khi đến làng Bethphage và làng Bethania bên triền núi gọi là núi cây dầu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cởi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai hỏi, tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói là thầy có việc cần dùng. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy y như người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì mấy người chủ hỏi, tại sao các ông lại cởi lừa người ta ra? Hai ông đáp, thầy có việc cần dùng. Các ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu rồi trải áo choàng của mình lên lưng nó và giúp người cởi lên. Người tới đâu dân chúng cũng trải áo lót đường cho người đi. Khi người đến gần thành chỗ dốc núi cây ô liu, tất cả đoàn môn đệ bỗng hứng khởi ca tụng Thiên Chúa vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ cất tiếng tung hô, chúc tụng đứng vua, đứng ngựa đến nhân danh Chúa, bình an trên trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông có vài người thuộc nhóm Pha-ri-siêu nói với Chúa Giêsu: thầy dạy môn thầy, thầy dạy môn đệ thầy đi chứ? Người đáp: tôi bảo thật các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá sẽ reo mừng họ, sẽ reo hò mừng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường hoan nghênh đón Chúa Kitô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá, để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó, và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại, và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật rau. Tôi đã không che giấu mặt mũi để tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa. Bao người thấy tôi đều mỉa mai tôi, họ bĩu môi, họ lắc đầu. Hăng tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hăng, xin Ngài dạy gỡ hăng, nếu Ngài yêu thương.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Đương quanh tôi là đàn ưng khuyên, một lù côn đồ bao bọc lấy tôi. Chân tay tôi chung đều chọc thùng, tôi có thể đem được mọi đốt xương tôi.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Phần chung thì nhìn xem tôi và vui vẻ, đem y phục của tôi chia sẻ với nhau. Còn tâm mau dài thì chung rút thăm. Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đơn xa tôi, ôi đơn phụ trợ tôi, xin kịp ra tay nâng đỡ.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Tôi sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, nhờ nơi công hội tôi sẽ nơi khen người. Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duệ nhà Gia-cốp, hãy chúc tụng người, hãy tôn sợ người, hết thảy dòng dòng Israel.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hiệu Philippe. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải đành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, để trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình và vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người, và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Chúa Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Luca.
Đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn ăn với 12 tông đồ và bảo các ông:
Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa.
Rồi người cầm chén tạ ơn và phán:
Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau. Thầy bảo cho các con biết, thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến.
Đoạn người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán:
Này là mình ta hiến ban vì các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén mà phán:
Chén này là chén tân ước trong máu ta sẽ đổ ra vì các con. Vả lại, này tay kẻ nộp ta đang ở gần ta, ngay trên bàn này. Đành rằng con người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng vô phúc cho kẻ nộp người.
Bấy giờ các ông bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhóm họ là kẻ làm điều đó. Giữa các ông cũng xảy ra một cuộc tranh giành, xem ai trong họ được coi là cao trọng hơn hết. Nhưng người bảo:
Vua chúa các dân ngoại thì thống trị dân, và những kẻ có quyền hành trên dân thì bắt dân gọi mình là ân nhân. Phần các con thì không như thế, vì ai cao trọng hơn các con thì hãy trở thành như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu hãy trở thành như người hầu bàn. Vì người ngồi ăn và kẻ hầu hạ ai trọng hơn, nào chẳng phải là người ngồi ăn ư? Thế mà thầy ở giữa các con như người hầu hạ, còn các con đã kiên trì với thầy trong các cơn gian nan của thầy. Và thầy sắp đặt nước trời cho các con như cha thầy đã sắp đặt cho thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước thầy và được ngồi trên tòa xét xử 12 chi tộc Israel.
Rồi Chúa nói:
Simon, Simon, này ma quỷ đã đòi sàng các con như sàng gạo, nhưng ta đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Và phần con khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin.
Ông thưa người:
Lạy thầy, con sẵn sàng theo thầy, dù vào tù hay đi chịu chết.
Nhưng người đáp:
Phêrô, thầy bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con đã chối thầy rằng không biết thầy.
Và người bảo các ông:
Khi thầy sai các con đi, không mang theo túi tiền, không bị, không giày dép, nào các con có thiếu thốn sự gì không?
Các ông thưa:
Không thiếu gì cả.
Nhưng bây giờ, ai có túi tiền, hãy cầm lấy, ai có bị cũng hãy làm như vậy, vì ai không có gươm, thì hãy bán áo choàng mình mà mua lấy gươm. Vì thầy bảo các con hay, còn điều này thầy chép về thầy, cũng cần phải được ứng nghiệm. Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác, vì mọi điều đã chép về thầy phải được hoàn tất.
Các ông thưa người:
Thưa thầy, này có ai thanh lương đây?
Và người bảo:
Đủ rồi.
Đoạn người ra đi lên núi cây ô liu như thường lệ. Các môn đệ cũng đi theo người. Đến nơi, người bảo các ông:
Các con hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ.
Rồi người đi xa các ông một quãng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng:
Lạy cha, nếu cha muốn, xin cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý cha.
Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện ra an ủi người, và người lâm cơn hấp hối. Người cầu nguyện tha thiết hơn, và mồ hôi người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng dậy, trở lại chỗ các môn đệ, và thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sầu. Người liền bảo:
Các con ngủ ư? Hãy dậy và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ.
Người còn đang nói, thì này đây một lũ đông, và một người trong nhóm 12 là Giuđa dẫn đầu. Hắn lại gần Chúa Giêsu để hôn người. Chúa Giêsu bảo hắn:
Giuđa, ngươi lấy cái hôn để nộp con người ư?
Thấy các sự sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi:
tôi có nên dùng gươm mà chém không?
Và một người trong các ông chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt tay phải. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo:
Thôi, đủ rồi.
Và người sờ vào tay người đầy tớ ấy mà chữa cho y lành lại. Rồi Chúa Giêsu bảo các kẻ đến bắt người, gồm các thượng tế, trưởng vệ binh, đền thờ và kỳ lão rằng:
Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta, như bắt tên cướp ư? Hằng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tâm.
Chúng liền bắt người và điều tới nhà thầy thượng tế, còn Phêrô đi theo xa xa. Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi vòng quanh. Phêrô cũng ngồi lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa thì nhìn kỹ ông và bảo:
Cả ông này cũng theo hắn.
Nhưng ông chối và nói:
Này chị, tôi đâu quen biết người ấy.
Và một lát sau, có người khác nhìn ông và nói:
Chính ông cũng là người trong bọn họ.
Nhưng Phêrô đáp:
Này anh, đâu có phải tôi.
Chừng một giờ sau, một người khác quả quyết rằng:
Đúng, ông này cũng theo người ấy, vì ông ta cũng là người xứ Galilea.
Phêrô đáp:
Này anh, tôi không biết anh muốn nói gì.
Khi ông còn đang nói, thì lập tức gà liền gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô mới sực nhớ lời Chúa đã bảo ông trước: Khi gà gáy, con đã chối thầy ba lần. Phêrô liền ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ người nhạo cười, đánh đập người. Chúng che mặt người, vả mặt và hỏi người rằng:
Hãy đoán xem ai đánh người đó.
Và chúng còn thốt ra nhiều lời khác nhục mạ người. Vừa sáng ngày, các kỳ lão trong dân, các thượng tế và các luật sĩ hội lại và cho điệu người ra trước công nghị mà nói:
Nếu ông là Đấng Kitô, hãy nói cho chúng tôi hay.
Người trả lời:
Tôi có nói, các ông cũng chẳng tin tôi. Và nếu tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời và cũng chẳng tha tôi. Nhưng từ giờ đây, con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
Mọi người đều hỏi lại:
Vậy ông là con Thiên Chúa ư?
Người đáp:
Các ông nói đúng, ta là con Thiên Chúa.
Bấy giờ họ nói:
Chúng ta còn cần chứng cớ gì nữa, vì chính chúng ta cũng nghe y nói.
Đoạn tất cả bọn họ đứng dậy và giải người đến Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng:
Chúng tôi đã thấy người này xúi dục dân nổi loạn, ngăn cản hợp lý cho Israel, và còn tự xưng là Kitô vương.
Phi-la-tô bảo các thượng tế và đám đông rằng:
Tôi không thấy người này có tội gì.
Nhưng họ cố nài rằng:
Người này đã làm náo động dân chúng, giải chạy các xứ Judea, bắt đầu từ xứ Galilea đến đây.
Phi-la-tô vừa nghe nói đến Galilea, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilea không. Và khi đã biết người thuộc thẩm quyền Hê-rô-đê, quan liền sai giải người cho Hê-rô-đê cũng có mặt tại Giê-ru-sa-lem trong những ngày ấy. Hê-rô-đê thấy Chúa Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ông ước ao thấy người, bởi đã nghe nói về người rất nhiều, và hy vọng xem người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi người rất nhiều lời, nhưng người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo người dữ dội. Còn Hê-rô-đê cùng các quân lính thì khinh rẻ và nhạo báng người, đoạn khoác cho người một áo choàng trắng và gửi trả người cho Phi-la-tô. Chính ngày đó, Hê-rô-đê và Phi-la-tô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau. Bấy giờ Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại, rồi bảo họ:
Các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi dục dân làm loạn, nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội mà ngươi tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua, và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ rửa xử phạt rồi ta đi.
Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn giải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên:
Hãy giết người này và tha Ba-la-va cho chúng tôi.
Tên này vì dấy loạn trong thành và giết người nên đã bị tống ngục. Nhưng Phi-la-tô muốn tha Chúa Giê-su nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói:
Hãy đóng đinh nó vào thập giá.
Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng:
Người này đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt rồi tha đi.
Chúng lại la lớn tiếng nhất định đòi đóng đinh người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Phi-la-tô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóc thích tên đã bị cầm tù vì giấy loạn và giết người là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giê-su thì quan trao phó để mặc ý chúng. Khi điều người đi, chúng bắt một người xứ Cyrene tên là Simon ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giê-su. Đám đông dân chúng theo người, có cả mấy phụ nữ khóc thương người. Nhưng Chúa Giê-su ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:
Hỡi con gái Jerusalem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người ta sẽ than rằng: Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không sinh nở và những vú không nuôi con. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: Hãy đổ xuống đè chúng tôi, và nói với các gò nõng rằng: Hãy che lấp chúng tôi đi, vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao?
Cùng với người, chúng còn điệu hai tên gian ác đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là núi sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giê-su than thở rằng:
Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.
Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo người mà rằng:
Nó đã cứu được kẻ khác, thì hãy tự cứu mình đi. Nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn.
Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói:
Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi.
Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng:
Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa.
Đối lại, tên kia mắng nó rằng:
Mi cũng chịu đòn một tháng mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông đã làm gì xấu đâu?
Và anh ta thưa với Chúa Giê-su rằng:
Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi.
Chúa Giê-su đáp:
Quả thật ta bảo ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Lúc đó, vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ sẽ ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:
Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.
Nói đoạn, người chút hơi thở. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng:
Ông này quả thật là người công chính.
Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó và chứng kiến những sự việc xảy ra liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea, họ cũng chứng kiến. Tuy nhiên có một công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên khác. Ông quê ở thành Arimathea trong xứ Judea. Chính ông cũng trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Đoàn ông hạ xác người xuống, liệm trong khăn và táng trong mồ đá đục sẵn, nơi chưa táng xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và bước sang ngày Sa-bát. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với người từ xứ Galilea cũng theo đến xem mộ và xác người được táng xác như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Nhưng trong ngày Sa-bát, các bà nghỉ theo đúng luật.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe lại bài thương khó của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Phúc Âm theo Thánh Luca. Trong thời Thế chiến thứ hai, quân đội phát xít Đức đã chiếm đóng Ba Lan. Chúng thấy cha Massimiliano Kolbe, người Ba Lan thuộc dòng Thánh Phanxicô, rất hăng say hoạt động và có ảnh hưởng mạnh trên quần chúng, nên đã bắt giam vào ngục. Rồi một ngày nọ, trại giam của cha có một tù nhân vượt ngục. Sáng hôm sau, lúc điểm danh, viên sĩ quan cai tù phát giác ra thiếu mất một người, viên sĩ quan liền áp dụng ngay luật lệ của phát xít Đức lúc đó, là hễ một tù nhân trốn thoát thì 10 tù nhân khác phải đền mạng. Viên sĩ quan cai tù đang rạo bước gọi tên chọn 10 tù nhân sẽ phải chết. Chợt có tiếng kêu thất thanh, khốn cho tôi còn vợ và một đàn con nhỏ. Giữa bầu khí thinh lặng và rùng rợn ấy, một tù nhân đứng ra khỏi hàng, đứng im cách nghiêm chỉnh. Viên sĩ quan Đức quát lớn và hỏi, mi là ai? Và người đứng ra khỏi hàng ấy trả lời, tôi là Massimiliano Kolbe, linh mục công giáo. Mi muốn gì? Cha Massimiliano Kolbe trả lời, tôi xin tự nguyện chết thay cho anh bạn tù này. Viên sĩ quan nói tiếp, vào xếp hàng thế chỗ đi. Mọi tù nhân có mặt trên sân đều ngơ ngác, ngạc nhiên và thán phục. Cha Massimiliano Kolbe đã chấp nhận chết thay cho người bạn tù. Phải, chết thay có thể là một hành động do hận thù bất công. Nhưng đối với tình yêu Chúa, người Kitô có thể hiến mạng sống mình cho anh chị em. Đó là một hành động của tình thương, và nó sẽ khơi dậy những chuỗi tình thương tiếp nối. Chúa Giêsu Kitô đã trải qua kinh nghiệm này. Những người Do Thái không tin vào Chúa, muốn bắt Chúa phải chết thay để cho người Roma không đến hủy diệt dân tộc Do Thái. Nhưng trong chương trình cứu rỗi nhiệm màu của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu chấp nhận tự hiến, chịu chết thay để mọi người được sống và được sống đời đời. Bài thương khó của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa đọc lại trên đây nhắc cho chúng ta điều này: Chúa chấp nhận chịu chết, hy sinh mạng sống mình trên thập giá vì chúng ta, thay cho chúng ta, để chúng ta được sống, để dạy chúng ta bài học yêu thương. Và mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa trên thập giá, như trong sứ điệp mùa chay năm 2007 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi: hãy đến bên cạnh thập giá Chúa, hãy nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, mà khám phá ra tình thương của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Để rồi đến phiên mình, mỗi người chúng ta được mời gọi mang tình thương của Chúa đến cho anh chị em. Và chúng ta chỉ có thể mang tình thương của Chúa đến cho anh chị em nếu chúng ta chấp nhận hy sinh, chấp nhận đóng đinh xác thịt mình vào thập giá Chúa, nghĩa là chấp nhận hiến thân, chấp nhận những hy sinh, những từ bỏ. Ước chi trong tuần thánh này, khi chúng ta cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa, cử hành việc Chúa chịu chết rồi sống lại vinh quang, chúng ta cũng noi theo gương sống của Chúa mà chấp nhận hy sinh, hiến thân mình, chịu chết thay cho anh chị em, để tình thương Chúa được thể hiện trong đời sống chúng ta và trong xã hội, trong môi trường chúng ta sinh sống. Xin Chúa củng cố lòng tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngược bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Tin, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho bản thân, cho anh chị em và cho tất cả mọi người, nhất là những ai cần đến lời cầu nguyện, và xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin: xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa ban ơn soi sáng cho mọi thành phần dân Chúa được xác tín về tình yêu Chúa và sống sao cho xứng với tình yêu này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi được ơn ăn năn trở về với tình yêu Chúa và sống hòa giải với anh chị em mình, để góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhiều tình liên đới hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của những anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương quy tụ chúng con trong tình yêu Chúa và nhậm lời chúng con cầu xin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy lôi kéo chúng con đến với Chúa, nhất là đến bên thập giá Chúa, để khám phá ra tình thương của Chúa dành cho mỗi người chúng con, để rồi chính chúng con cũng biết học lấy bài học tình thương của Chúa, sống hiến thân, sống hy sinh cho anh chị em. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con xin. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen. Trên này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý trời. Xin Chúa đừng ân dấu thánh nhân, trong ngày con phải biến mất. Xin cất trên này xa con, nhưng xin đừng
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cuối xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Chúa Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người, Người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi, và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thanh hóa chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng người đến nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đinh thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình vào mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thay được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cao sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. nguyện dâng Chúa ngày đêm, lấy gương mon hèn lòng thành kính con đáp đền. Một niềm khó khăn đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng về được và sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em đi bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, vì lý do thánh lễ Chủ nhật lễ lá kéo dài, nên chúng tôi cắt chương trình trưa Chủ nhật với Thánh Cha và chỉ phát cho quý vị và các bạn trong chương trình tối nay từ 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay.
xin quý vị nhớ đón nghe.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.